Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, lạc quan, giàu nghị lực và ý chí vươn lên trong cuộc sống, đó là phương châm sống của chị Võ Thị Diễm, 43 tuổi, ở tổ 72, khu phố 9, phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn. Chị là một tấm gương điển hình cho nghị lực và lan tỏa tinh thần tích cực của người khuyết tật. Dù trong bất cứ nghịch cảnh nào, dù gặp vô vàn khó khăn chồng chất, nhưng với ý chí kiên cường, chị Diễm đã nỗ lực vươn lên làm chủ cuộc sống, trở thành nguồn cảm hứng về nghị lực và ý chí vượt qua nghịch cảnh. Bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ người phụ nữ khuyết tật giàu nghị lực này qua bài viết của Bình Nhi sau đây.
Thưa chị em và các bạn, chị Võ Thị Diễm sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Lúc mới lên 3 tuổi, biến cố ập đến với chị. Một mụn nhọt nhỏ ở mép tay trái tưởng chừng bình thường lại trở thành ác tính, lan rộng khắp vùng má và tái phát liên tục gây đau đớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Dù hoàn cảnh thiếu trước hụt sau, người mẹ của chị vì thương con nên đã đưa chị đi chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn để lại di chứng trên cơ thể. Không muốn cả cuộc đời bị bó hẹp với bốn bức tường, không muốn sống như thân tầm gửi, chị Diễm quyết tâm tìm cho mình một nghề phù hợp để có thể tự nuôi bản thân, vừa phụ giúp kinh tế gia đình, với tâm niệm tàn nhưng không phế. Với quyết tâm đó, năm 2017, được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nhân Bình tín chấp giúp chị vay 30 triệu đồng từ chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bình Định để mua sắm trang thiết bị máy móc, ống hơi, hành nghề gia công đang bay xuất khẩu tại nhà. Nghị lực vượt lên số phận, cùng với sự nhiệt tình của chị Diễm đã lan tỏa trong cộng đồng, thu hút nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ nghèo đơn thân trên địa bàn tham gia tổ chức sản xuất. Năm 2023, được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nhân Bình tín chấp, chị Diễm mạnh dạn tiếp tục vay thêm 100 triệu đồng từ chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội, chi nhánh Bình Định để mở rộng quy mô cơ sở, đi vào hoạt động một cách chuyên nghiệp. Nhờ vậy khách hàng và đối tác cũng ngày một nhiều hơn. Đến nay, cơ sở của chị Diễm đạt tổng doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm, giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 20 lao động, với mức lương bình quân dao động từ 3,5 đến 4 triệu đồng mỗi người trên một tháng. Tuy nhiên, để có được thành công như hiện tại, chị Diễm đã trải qua vô vàn khó khăn thử thách. Từ những ngày đầu, cơ thể yếu ớt khiến chị Diễm không thể giữ chặt lấy sợi mây, sản phẩm làm ra hỏng nhiều hơn hoàn thiện. Kể về quá trình học và truyền nghề của mình, chị Võ Thị Diễm nói.
Nói chung là chị vui lắm. Cái bản thân của chị mà giúp được những người mà có công ăn việc làm, chị rất là vui. Nhiều lúc mà mình nghĩ cả sao mà mình làm được như vậy. Và cả về nguồn lực hai của con chị. Từ nguồn lực hai của con chị á mà mình phải cố gắng chị dạy được một người làm thành người nào là chị rất là vui. Chị cảm thấy căng thẳng mình thoải mái. Giờ mình đi làm thơ là mướn cho người ta đi cáo đâu. Làm những công ty thì họ nhìn mình dài, biết họ mình làm cả nhẫu không. Nhưng cái người này, cái tự lực, kiến sinh, làm bao nhiêu là mình ăn bao nhiêu.
Không chỉ thành lập doanh nghiệp, tạo việc làm cho những chị em ở địa phương, chị Diễm còn tích cực tham gia vào các hoạt động của phường, của khu phố, cùng với địa phương lan tỏa tinh thần vượt lên nghịch cảnh, trở thành tấm gương sáng cho phụ nữ noi theo. Chị Nguyễn Thị Chỉ, 48 tuổi, một thành viên làm việc tại cơ sở của chị Diễm cho hay, do con còn nhỏ, không thể đi làm ăn xa, nên chị xin vào cơ sở của chị Diễm làm gia công may đan. Nghề này khá nhẹ nhàng, mỗi tháng cũng cho chị nguồn thu nhập từ 1,5 đến 2 triệu đồng, tùy theo số lượng sản phẩm làm ra. Bày tỏ cảm xúc khi đồng hành cùng cơ sở của chị Diễm, chị Nguyễn Thị Chỉ cho hay.
Tôi gán bó với đây là một năm rồi, vừa lao động, vừa có tiền. Thì còn cảm ơn Diễm đã hỗ trợ cho tôi, hẹn cho tôi làm việc, cảm ơn Diễm nhiều.
Ước muốn về một công việc ổn định với mức thu nhập đủ để trang trải cho cuộc sống hàng ngày là ước mơ của tất cả chúng ta. Tuy nhiên, với những người khuyết tật, điều đó không chỉ là công việc mưu sinh, mà quan trọng hơn, đó còn là niềm vui, niềm hạnh phúc, bởi chính công việc của họ đem lại nhiều giá trị tích cực cho đời. Những sản phẩm do họ làm ra đã góp phần kết nối, lan tỏa, truyền đi thông điệp ý nghĩa rằng tuy những người lao động khuyết tật nhưng ý chí và nghị lực của họ lại hoàn toàn phi thường. Chính những sản phẩm đó cũng góp phần thay đổi nhận thức của xã hội về những người khuyết tật tàn nhưng không phế, giúp họ dễ dàng hòa nhập mạnh mẽ trong xã hội. Và với chị Diễm, chị vẫn sẽ luôn nỗ lực cố gắng từng ngày để cho đi, để lan tỏa nghị lực tích cực cho những người đồng cảnh ngộ. Chia sẻ thông điệp muốn gửi gắm đến những người đồng cảnh, chị Võ Thị Diễm cho hay.
Chị là người khuyết tật, Ben là người khiếm thị, mờ mất một bàn tay nữa. Và giờ nói chung là cái cuộc sống bây giờ chị là một cụ cột gia gần mẹ già nữa. Chứ không phải là cho nên là chị là một cụ cột gia gần. Bây giờ dù có khăn máy gây ngỡ chị cũng phải cố gắng, chứ không dám mà mình ngầm xuống là con mình nó sẽ bơ vơ. Cứ một ngày nào mà chị cảm thấy chị mệt mỏi là tự nhiên mình thấy con mình nó tội, chị cũng phải cố gắng, vậy chị cũng phải làm.
Có thể nói là trong cuộc sống hàng ngày, đâu đó vẫn còn rất nhiều những mảnh đời kém may mắn khi khiếm khuyết một phần cơ thể. Dù sức khỏe yếu nhưng ngọn lửa nghị lực của họ chưa bao giờ tắt. Chị Diễm đã minh chứng cho những người cùng cảnh thấy được một nghị lực phi thường, một tinh thần thép trong việc biến khó khăn thành hành động. Sự cống hiến và nỗ lực của chị đã tạo giá trị cho cuộc sống, trở thành người truyền cảm hứng, năng lượng tích cực cho những cảnh đời cùng số phận. Ngày qua ngày, vẫn lặng lẽ tỏa hương giữa đời thường. Chị em và các bạn đang nghe chung một phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, trong những năm gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng có xu hướng gia tăng nhanh chóng cả về số lượng vụ việc lẫn mức độ tinh vi trong thủ đoạn. Chúng thường giả danh cơ quan công quyền, ngân hàng, người thân để gây sức ép, thao túng tâm lý người dân nhằm chiếm đoạt tài sản. Và trong quá trình điều tra, phá án của ngành chức năng, đã có nhiều nữ nhân viên ngân hàng với lòng tận tâm với nghề và sự cảnh giác cao đã giúp không ít người dân thoát khỏi bẫy lừa đảo trên không gian mạng. Bây giờ chúng ta cùng gặp một số nữ nhân viên ngân hàng như vậy qua bài viết của Thanh Hương sau đây.
Thưa chị em và các bạn, ngày 13 tháng 12 năm 2024 vừa qua, tại phòng giao dịch Mỹ Thành thuộc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank Hoài Ân, một cặp vợ chồng lớn tuổi bước vào quầy giao dịch đề nghị chuyển gấp 200 triệu đồng cho con gái đang gặp chuyện khẩn cấp. Thế nhưng chị Trần Thị Như Hiếu, giao dịch viên của ngân hàng, đã nhận thấy điều bất thường. Tài khoản người nhận không trùng với thông tin người thân. Khách hàng lại tỏ ra lo lắng, luống cuống. Với kinh nghiệm và sự cẩn trọng, chị Hiếu đã đề nghị khách hàng dừng giao dịch để liên hệ trực tiếp với con gái. Và cuộc gọi đó đã vén màn sự thật. Con gái họ hoàn toàn không có yêu cầu chuyển tiền. Chính nhờ sự nhanh nhạy và trách nhiệm của chị Hiếu mà gia đình ông LBH đã không bị mất khoản tiền lớn. Chị Trần Thị Như Hiếu cho biết về tình huống xảy ra vụ việc và cách nhận diện thủ đoạn tội phạm. Mới đây tại chi nhánh Agribank Quy Nhơn, một khách hàng mang tâm lý hoảng sợ gấp gáp đến ngân hàng chuyển tiền. Nhưng chính sự tinh ý của chị Trương Lê Ngọc Trinh, nhân viên tín dụng Agribank chi nhánh Quy Nhơn đã phát hiện sự bất thường. Sau khi hỏi kỹ và xác minh vụ việc, chị Trinh đã ngăn khách hàng chuyển khoản, đồng thời hướng dẫn khách hàng báo cáo vụ việc cho công an địa phương. Với sự cảnh giác của chị Trinh, một vụ lừa đảo nữa bị chặn đứng. Và hơn hết, thêm một gia đình không phải gánh chịu hậu quả từ sự nhẹ dạ. Chị Trương Lê Ngọc Trinh kể lại vụ việc.
Thì thông qua các cái kênh nhận biết cũng như là tuyên truyền của hệ thống Agribank và công an địa phương qua những cái affix poster là trên phương tiện thông tin đại chúng, thì giao dịch viên trong toàn ngành cũng như nói chung và bản thân em nói riêng thì cũng ý thức được và nhận biết được cái dấu hiệu có khả nghi là lừa đảo trên không gian mạng. Thì em cũng có hỏi thông tin và có cảnh báo cho khách hàng và yêu cầu khách hàng liên hệ trực tiếp với con gái thông qua cái số điện thoại và phát hiện ra đây là một cái trường hợp lừa đảo qua không gian mạng. Thì thông qua đây em cũng xin nhắc nhở bà con, quý khách hàng vô cùng cẩn trọng khi mà sử dụng các cái trang mạng xã hội như là Facebook. Thì trên này thì nhiều cái thủ đoạn rất là tinh vi và người dân chưa giác ngộ hoặc là chưa có hiểu rõ về cái hình thức lừa đảo công nghệ cao thì sẽ dễ bị lừa đảo.
Trong thời đại số với những tiện ích và cả những rủi ro, nhưng những lá chắn thầm lặng như chị Hiếu, chị Trinh và nhiều cán bộ ngân hàng khác vẫn đang ngày đêm bảo vệ tài sản cho người dân. Họ không chỉ là những giao dịch viên, nhân viên tín dụng thông thường, mà còn là những người hùng thầm lặng trong cuộc chiến chống lại tội phạm công nghệ cao. Với những thành tích xuất sắc đó, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã quyết định khen thưởng và tặng giấy khen cho 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nói về thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Giám đốc Agribank Bình Định cho hay.
là người trực tiếp tiếp xúc khách hàng mỗi ngày, tôi hiểu rằng đằng sau mỗi giao dịch là một niềm tin, là tài sản tích góp cả đời của người dân. Bởi vậy, khi thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, dù là nhỏ nhất, tôi đều cố gắng tìm hiểu kỹ để hỗ trợ người dân. Quá trình làm thủ tục, tôi nhận thấy khách hàng đó có nhiều biểu hiện bất ổn về tâm lý như là run rẩy, mất bình tĩnh. Ngoài ra, thường xuyên ra ngoài nghe điện thoại, tôi linh cảm nó có điều bất ổn nên sau khi cùng khách hàng xác minh, tôi phát hiện ra đó là một vụ lừa đảo. Sau khi giải thích với khách hàng thì khách hàng đã nhận ra mình đã bị lừa và rất may là chúng tôi đã ngăn chặn kịp thời. Tôi nghĩ một nhân viên ngân hàng không chỉ giữ tiền mà còn phải giữ cả sự an toàn cho người dân trong thời buổi tội phạm ngày càng phức tạp.
Tội phạm công nghệ cao sẽ còn tiếp tục thay đổi phương thức thủ đoạn lừa đảo theo hướng tinh vi hơn. Nhưng với sự đồng hành chặt chẽ giữa ngân hàng và lực lượng công an cùng với sự tỉnh táo ngày càng nâng cao của người dân, một phòng tuyến vững chắc đang được hình thành. Những bài học từ các vụ việc thực tế không chỉ là hồi chuông cảnh báo mà còn là lời nhắc nhở. Đừng vội tin bất kỳ ai yêu cầu chuyển tiền. Hãy xác minh, hãy hỏi lại và hãy đến cơ quan công an hoặc ngân hàng khi cần hỗ trợ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.